Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, hôm nay chúng ta nghiên cứu về bản chất của ý thức, vốn là một trong những vấn đề quan trọng trong lịch sử triết học nói chung. Còn đối với triết học Phật giáo, đặc biệt về phương diện đạo đức tâm lý ứng dụng, việc nghiên cứu và phân tích về bản chất của ý thức sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về lộ trình tu. Tu chủ yếu là tu về ý thức. Sở dĩ tu gắn liền với ý thức là vì hoạt dụng của năm thức giác quan thường xuyên đồng hành với ý thức. Ngay cả khi ý thức hoạt động một mình thì dữ liệu của năm thức giác quan lập tức trở thành ảnh tượng hay là bóng dáng của thực tại, lại tiếp tục trở thành đối tượng nhận thức của ý thức. Do đó chuyển hóa được khuynh hướng tiêu cực của ý thức được xem là chuyển hóa gốc rễ của khổ đau. Trong bài hôm nay chúng tôi nối kết tâm thập tụng kệ số 8 và 16 vì nội dung của chúng mô tả trực tiếp về bản chất của ý thức và mối liên hệ của nó với năm thức giác quan. Kệ thứ 9 thì nói về năm thức giác quan, 10 đến 15 thì nói về các tâm sở trong mối liên hệ với ý thức nói riêng và tâm vương nói chung. Cho nên ta sẽ học riêng trong những bài kế. Ráp nói hai bài kệ cách xa nhau, chúng ta có đoạn văn như thế này: Như thị dụy thiết, đệ nhị năng biến, đệ tam năng biến, kỳ tướng văn hà, tụng viết. Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục chủng, liễu cảnh vi tánh tướng, thiện bất thiện câu phi. Ý thức thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, gặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Dịch sát nghĩa theo thể thơ: thức năng biến giác quan sáu loại là mắt tai mũi lưỡi ý thân, thói quen nhận biết cân phân, thiện ác vô ký, bao gồm cả ba. Nguồn ý thức luôn khi hiện khởi, trừ sanh về trời vô tưởng thiên, ngủ say bất tỉnh triền miên, định không ý niệm, thức này tạm ngưng. Trong đoạn văn xuôi đó, nghĩa tương đối là dễ hiểu hơn. Như vậy đã khái quát thức năm biến thứ hai. Bản chất của thức năm biến thứ ba như thế nào? Tụng viết rằng thứ đến là thức năng biến thứ ba có sáu loại khác nhau. Hoạt động của chúng là nhận thức đối tượng. Tính chất của chúng gồm thiện, bất thiện và vô ký. Ý thức luôn hoạt động, ngoại trừ các trường hợp sau đây: sinh về cõi trời vô tưởng, nhập diệt thọ tưởng định, ngủ say và bất tỉnh thì tạm ngưng hoạt động. Mô tả chính thức về hoạt dụng ý thức thì tam tập tụng gồm có hai bài kệ như vừa nêu, ngoài ra còn có một số bài kệ khác trong bối cảnh nói về tâm vương, bản chất nhận thức và tương quan của nó với thức a la gia và mặt na. Cho nên khi học thì chúng ta cũng nối kết các câu giải tưởng như vừa nêu để giúp cho việc phát thảo ra bức tranh triết lý về ý thức theo duy thức tam tập tụng đó được hiểu một cách dễ dàng. Phần 2, các ngộ nhận về ý thức. Việc xác định các ngộ nhận do đánh đồng ý thức với bất cứ một cái gì đó không phải là chính nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được ý thức trong mối liên hệ của nó với vật chất, vốn là đề tài thảo luận của triết học Marx Lenin. Trong ngành triết học, bộ môn triết học về tâm phân tích khá lý thú về các hoạt dụng của ý thức theo chiều hướng của nhận thức luận. Trong bộ môn nhận thức luận Phật giáo đó, thì chúng ta cũng đã có cơ hội nghiên cứu về bản chất của ý thức dưới nhiều góc độ khác nhau. Thì trong duy thức tam tập tụng đó, một lần nữa chúng ta nghiên cứu các quan niệm của Du Già Tông theo cái thế bao quát để thấy rõ cái hoạt động của nó đối với thế giới người phàm như thế nào, ngày cũng như là đêm, và các biểu đạt của nó trong các hình thái sự sống. Ngộ nhận thứ nhất cho rằng ý thức chính là bộ não của con người, hay là một phần của bộ não. Đây là quan điểm của triết học Marx Lenin. Vì thấy rất rõ rằng não bộ hay là trung tâm của bộ não đó, nhờ vào hệ thống các dây thần kinh mà có cái hoạt dụng. Và dây thần kinh và cấu trúc của não đó thuộc về vật chất. Ý thức tồn tại và phát huy những cái tác dụng của nó là nhờ vào cái cấu trúc của hệ thống thần kinh này. Cho nên nếu mà không có bộ não đó, thì theo triết học Lenin thì ý thức cũng không có tồn tại. Khi đặt ý thức là một đối lập với vật chất theo chiều hướng nhận thức khách quan, rồi dẫn đến tình trạng cho rằng ý thức cũng là một dạng đặc biệt vi tế của vật chất, thì các nhà Marxist đã rơi vào khuynh hướng đó đánh đồng một dạng thức năng lượng với vật chất. Có vẻ rất là logic về lý luận nhưng là không phù hợp về chân lý. Từ cái nhìn của Phật giáo thì chúng ta có thể khẳng định rằng bộ não và hệ thống thần kinh, đặc biệt là thần kinh trung ương, là phương tiện cần và đủ, tức là phương tiện tốt nhất để cho ý thức phát huy hết tác dụng của nó. Cái là phương tiện tạo chất xúc tác cho một cái gì đó hiện khởi không có nghĩa là tạo ra chính nó. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ xe, dù là xe hơi, xe Honda, xe bus, xe lửa, xe điện ngầm, là các phương tiện đưa khách từ địa điểm xuất phát đến nơi mà người đó muốn. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng đích điểm đến là kết quả của những chiếc xe. Dĩ nhiên là nếu không có xe đó thì việc đến có thể trở ngại hoặc không đến được. Nhưng sự hỗ trợ mà đánh đồng với bản chất của cái kết quả đó là một sai lầm. Ngày nay sự phát triển của điện và năng lượng nó giúp chúng ta hiểu rõ về mối quan hệ của ý thức với vật chất, đặc biệt đây là bộ não. Nếu ý thức là một phần của bộ não đó, thì ngay khi bộ não gặp sự cố, theo cái thức là gần như là ngưng hoạt động hoàn toàn, thì lẽ ra gần như là hoạt động ý thức không còn nữa. Trên thực tế đó thì ý thức vẫn tiếp tục hoạt động đó. Vào trung tâm tâm thần đó, chúng ta sẽ thấy rõ được các cấp độ bệnh lý của các bệnh nhân loại này. Có nhiều người nặng đến độ đó là không còn biết danh tánh, xuất thân, thậm chí là giới tính của bản thân mình, vì cũng không biết là mình đang ở đâu nữa. Bộ não họ trục trặc rất nặng. Hoặc trường hợp những người đối diện với những chứng bệnh nan y giai đoạn cuối, tồn tại với hình thức là thần kinh thực vật thôi, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác hầu như là không còn hoạt động nữa, mà ý thức vừa đó vẫn tiếp tục được diễn ra thông qua sự trực quan của người đó. Còn trong hiện tượng tâm linh đó, thì các biểu đạt của ý thức trên nền tảng của thức mặt na đó lại càng thể hiện rõ hơn. Cái đây khoảng 3 tuần, có một trường hợp khá lý thú. Một đảng viên cao cấp tuổi 87, không tin gì về tôn giáo và tâm linh, hấp hối. Sau đó ông qua đời. Từ lúc mà ngã trọng bệnh, nằm bán thân bắt tội trên giường đó, cho đến lúc mà tắt hơi thở là khoảng 10 năm. 7 năm về sau thì hầu như ông không còn nghe được, không nói được. Nhưng mà con cháu vẫn tin rằng là ông cảm nhận được. Ông có hai đời vợ. Trước khi tập kết ra Bắc đó, thì vợ tại miền Nam. Thì sau đó vì chiến tranh cho nên ly lạc với nhau. Vì ông là quan to mà. Thì thời gian sống ở Hà Nội thì ông lại có thêm một bà vợ. Và con của bà đó cho ông đó, thì nhỏ hơn đó, là cháu của ông. Tại vì đó là vợ sau mà. Vì là một đảng viên cho nên ông có khuyên đứa là giấu cái chuyện này đi, bằng không là mất chức, bị kỷ luật đảng. Cho nên gia đình hầu như là không hề biết đến. Chỉ có người bạn chí thân của ông năm nay cũng đã 88 tuổi rồi, vẫn còn sức khỏe tốt. Biết rõ vì ông ấy là người làm ông tơ bà huyệt cho người vợ sau đó, làm hôn thú với ông này. Thì ông đã tắt thở từ 10 giờ sáng kéo dài đến 5 giờ chiều đó, bao nhiêu người tới vuốt mắt nhắm lại chút mở ra, vuốt tiếp nhắm cái mở ra, vuốt hoài. Từ vợ đến con, đến cháu, đến người thân, đến những người em, và cả gia đình hoảng hốt hết, sợ đấy. thì gọi điện thoại cho chúng tôi, chúng tôi đề nghị là coi kiểm tra rằng là ông còn có một cái mối tình nào đặc biệt không. Thì gia đình nó không có, ông này là rất mẫu mực rồi, không có chuyện ấy. Tôi đoán là phải có một cái gì đó mà cái ức chế tâm lý nó làm cho người ta cảm thấy say sức, là mong đợi, ngóng chờ cái gì đó, cho nên là chưa sẵn lòng ra đi. Não lúc đó đã ngưng hoạt động hoàn toàn ra, nhưng còn mắt nó vẫn không nhắm. Tiểu tiên mở một dấu hoạt đơn nhỏ. Thông thường khi cơ thể mình tiếp xúc với oxy, sau khi tắt thở, não ngưng hoạt động, tim ngừng, các tế bào chết á, thì giai đoạn một vài tiếng đầu là xương nó cứng hơn bình thường, thịt nó cứng hơn. Mà đến tiếng thứ 6, thứ 7 trở đi đó, bắt đầu cơ thể nó mềm nhũn ra. Đến tiếng thứ 10 đó, gần như là mềm nhiều hơn. Tại vì ít khi chúng ta để cái cơ thể dài lâu như cái tình trạng ta có nhu cầu chờ người thân đến, cho nên ta không để ý đến. Đó là hiện tượng oxy hóa. Thì oxy nó tác động với cái xác chết đó, nó làm cho thịt nó mềm hơn. Nhiều phái đoàn niệm Phật lúc lâm chung đó không hiểu được mấy chuyện này. Cứ nghĩ là do mình niệm Phật ha. Đến tiếng thứ 10 màu nhiệm của Phật pháp nên làm cơ thể nó mềm ra. Không phải thế. Tinh mê tín như vậy, nếu trong trường hợp mà cơ thể mềm ra thì cũng không có tăng thêm cái gì tích cực. Nhưng nếu cơ thể có một số bệnh lý làm cho nó chậm mềm hơn, thì làm cho con cháu được sự giải thích sai lầm của những người hộ niệm, nghĩ rằng là cha mẹ mình chết chưa siêu, và kể từ đó là ôm cái mối lo lắng và khổ đau suốt cả vài chục năm. Cho nên là việc trợ niệm á, cứ nên làm cái công việc để hỗ trợ cho người chuẩn bị ra đi, để cho họ không luyến tiếc, chứ đừng nên lý giải theo cái kinh nghiệm riêng không có gốc rễ kinh điển, và nó cũng không có mang yếu tố gì Phật giáo trong đó hết á. Nhiệt tình mà không biết cách đó, đến lúc mà làm cho người ta phải sợ hãi lại mang tội nữa. Thì người cháu rể trong gia đình là Phật tử của chùa Giác Ngộ, do vì biết Phật pháp khá vững, cho nên anh đã nghe theo lời khuyên là phải truy tìm sao cho ra được là có mối quan hệ tình cảm gì không. Thì anh ta mới gọi ra Hà Nội tìm những người bạn thân nhất của ông, cuối cùng mới biết là có cuộc tình đó. Và trong vòng 5 năm qua đó, người con trai đó là vì dặn cha, theo tác động của người mẹ đó, cho nên cả hai mẹ con không ai gọi điện thoại đến thăm ông ấy. Và trước đó thì ông đã bị mất khả năng nói ra, rồi từ từ là mất khả năng nghe, rơi vào trạng thái hôn mê, sống bằng thần kinh thực vật. Thì những cái hình ảnh của người vợ và người con trở thành là mối lưu luyến, và đôi lúc cũng là một cái gì đó day dứt. Day dứt gì? Vì mình không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Và sự luyến tiếc đó đã làm cho ông mắt không nhắm. Và chúng tôi nói là bây giờ cứ nói thẳng với ông, nó lớn cho mọi người cùng biết rằng là đã liên lạc được rồi. Bây giờ người ấy sẽ vào chứng kiến cái lễ hoàng, chứ còn lễ nhập thì chắc là không kịp nữa. Nó lớn lên có 2-3 câu thôi, vuốt mắt không cái ông nhắm luôn. Trong những cái tình huống như vừa nêu đó, thì Duy Tức Học cho rằng đó là cái luyến tiếc của thức thôi. Thì do vậy mặt na chưa có xuất khỏi cơ thể một cách hoàn toàn. Thực ra canh bám lại đó không chỉ đơn thuần là mặt na, mà có một phần của A-lại-da, có một phần của ý nè, nó còn hàn gắn ở một mức độ nhất định. Cho nên ngay cả trong những tình huống như vừa nêu là cơ thể gần như đã chết, ý thức vẫn thỉnh thoảng có cơ hội quay trở lại với sự sống vì nó chưa đi thẳng. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu cho rằng là ý thức là một phần của vật chất. Cái hình ảnh mà chúng tôi sử dụng khá nhiều lần tại đây rằng ý thức như là nguồn điện, ở đây là điện gia dụng, điện quang học. Còn thân thể này thì bao gồm là cái tăng phô, rồi bóng đèn, con chuột. Bộ não đó được hiểu giống như là cái trung tâm chính của tăng phô đó. Thì mở công tắc lên, có chất xúc tác của những bộ phận vừa nêu làm cho dòng điện quang học đó tạo ra ánh sáng, giúp cho chúng ta có thể sử dụng được những mục tiêu, mục đích mà mình muốn. Điện thì có sẵn, ngay cả trong tình huống ta không bật công tắc lên, hoặc là hư điện, hư dây, hư công tắc, hư các dụng cụ tạo ra nó, thì dòng điện cũng không mất. Chứ ta không thể nói là tăng phô là bộ não của điện, còn điện là ý thức của tăng phô. Nó không thể như thế, mà hai cái nó nương vào nhau để tồn tại và phát triển. Mà cấu trúc của bộ não đó với những nếp nhăn nhiều chừng nào thì làm cho ý thức nó phát huy được cái năng lực của nó nhiều chừng ấy. Nếp nhăn của loài cá heo lớn hơn nhiều lần so với nếp nhăn của con người. Nếp nhăn của con người lớn hơn loài khỉ dượng. Nếp nhăn của loài khỉ dượng lớn hơn các loài động vật khác. Cho nên là mức độ phát triển về ý thức của các chủng loại này cũng theo đó mà khác nhau. Còn nếu cho rằng là bộ não là cha đẻ hay là mẹ đẻ của ý thức đó, thì trong các loài động vật ý thức nó phải giống nhau chứ tại sao lại khác nhau? Ngộ nhận hai, đánh đồng ý thức với trung tâm phân phối năm thức giác quan. Các nhà duy tâm luận rơi vào tình huống đó khá nhiều. Khi con người quan sát lúc nằm ngủ đó, thì con mắt nhắm lại cho nên nhận thức về hình thái và màu sắc không hoạt động. Mở mắt ra có tác dụng của ý thức cho nên con người thấy rõ và dẫn đến các cái phản ứng chọn lựa, quyết định, bỏ, lấy, tư hữu hay là buông xả. Và do đó dẫn đến cái ngộ nhận rằng là vì nó là cái trung tâm phân phối cho nên ý thức chèn vào trong con mắt thì con mắt có nhận thức về màu sắc. Ý thức vào lỗ tai, con người có sự nghe. Ý thức vào lỗ mũi, con người có sự ngửi. Vào cái lưỡi có sự nếm. Và có thân là có sự xúc chạm. Sự sai lầm này mang tính logic khá cao, nhưng mà chân lý đó thì không thể thiết lập được. Ta thử đưa ra một ví dụ tình huống một người muốn ngủ do mệt, do chán, do bệnh, nhưng con mắt không chịu ngủ, mắt vẫn nhắm lại, thuốc thậm chí là uống độ cao, thế mà vẫn trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thật. Nếu ý thức là nó sanh ra các cái nhận thức giác quan á, thì khi mà tôi uống thuốc ngủ vào thì toàn bộ cái hoạt dụng của ý thức trên bộ não đó nó đã bị tê liệt hóa. Do đó chi giác về việc A, B, C, D trên các giác quan không còn nữa. Thì lẽ ra là con người phải ngủ hoàn toàn chứ không? Tại đây có nhiều người uống thuốc ngủ mà không ngủ được. Tại vì bên cạnh đó nó vẫn còn có cái nhận thức của con mắt. Ý thì ngủ nhưng mà con mắt nó vẫn còn mở. Nên thần kinh nó vẫn tiếp tục hoạt động. Thì nhận thức của nó vẫn tiếp tục diễn ra. Chẳng hạn khi nhắm lại á, thì nhận thức đó là cái trống không hay là một cái gì đó tối ôm tối thẳm, chứ không phải là không thấy cái gì. Cuộc đối thoại giữa Đức Phật và ngài A Nan trong kinh Độ Lăng Nghiêm đó nó giống cái mô hình này. Đức Phật kêu A Nan quan sát, giơ cánh tay lên, A Nan nói là Phật giơ tay lên. Đức Phật rút tay xuống, A Nan nói là ngài đang rút tay xuống. Đức Phật kêu là nhắm mắt lại, A Nan nói không thấy. Tôi hỏi không thấy cái gì, A Nan trả lời là không thấy gì cả. Đức Phật nói là sai rồi, không phải là không thấy gì cả mà thấy cái trống không, cái tối thẳm đó. Và nhiều người thì có thể thấy bằng sự tưởng tượng, tức là ảnh tưởng tượng đó là không có thật, nhưng mà ta hình dung ra để tạo ra cái sự thấy. Như vậy là bản chất của cái thấy là không mất. Thấy sự vật cụ thể hay là thấy sự vật và ảnh tượng của nó, bóng dáng, bản sao, sự chụp hình của nó, chứ còn cái tánh thấy nó không mất đi. Tánh thấy đó đó, nó nôm na mức độ phàm đó, đó là nhãn thức. Như vậy là nhãn thức có hoạt dụng độc lập của nó, và ý thức chỉ tăng cường thêm hoạt dụng để cho nó có những cái nhận định đánh giá từ cái trực quan sinh động đến các cái loại suy vân vân. Và tương tự, ý thức không phải là nơi sản sinh nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tuy nhiên ta phải thừa nhận là năng thức năm thức giác quan á đều có cái sự hỗ trợ và nhận lấy cái sự hỗ trợ đó một cách rất tích cực từ ý thức mà hoạt động. Nhờ vì nhận sự, nhờ vào sự tiếp nhận này đó mà hoạt động của các giác quan thể hiện một cách rõ ràng hơn, vi tế hơn, sâu sắc hơn. Nói cách khác là ý thức chỉ đạo các thức giác quan, chứ không phải là tạo ra các thức giác quan. Ngộ nhận ba, đánh đồng ý thức với linh hồn. Khái niệm linh hồn mà trong các tôn giáo nhất thần đó là một thực tại thường hằng, mà tính biến dịch của nó hầu như là không được đặt ra. Gắn với học thuyết về chủ thể thường hằng của linh hồn vào trong bốn giai cấp của triết học Ấn Độ đó, thì sự chấp nhất lại càng phức tạp hơn. Khi còn sống thì mọi người phải chấp nhận cái nghiệp thông qua giai cấp mà mình đang có. Cha truyền con nói, thế hệ này tiếp nối thế hệ sau, thì nối kết với cái sự chết đó, thì linh hồn lại tiếp tục mang cái thân phận đó và đào thai kiếp sau, sinh ra lại tiếp tục cái phận sự mà các giai cấp ở kiếp trước mình đã từng làm. Đó là sự tập cấp xã hội. Như vậy khi Ấn Độ giáo lập ra các quan điểm về thuyết linh hồn đó, thường như là một cái phần minh họa rất là ấn tượng và ngụy biện đến độ người ta chấp nhận nó như một chân lý, để không ai có nhu cầu làm thay đổi số phận hay là ngược lại những gì mà đã được mặc định trong xã hội rồi. Nên đó là một xã hội khép kín, nó khổ niềm đau thuộc về đại đa số những thành phần nghèo, giai cấp thấp. Nhất thần như Do Thái giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống và Hồi giáo thì tin vào ngày phán quyết cuối cùng. sau khi tắt hơi thở có thể là 20 thế kỷ trước, 2 thế kỷ trước, 20 năm trước, 2 năm trước, hay là 2 tháng trước, hoặc là mấy ngày trước, cho đến cái ngày Chúa xuất hiện để phán quyết căn phân thiện ác mà sắp xếp cho việc tái sinh. Thì nếu chúng ta đặt câu hỏi là trong suốt thời gian đó tâm thức con người tồn tại đâu, thì trong giáo lý của Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước không có câu trả lời. Là họ chỉ vẽ ra có hai cảnh giới tái sinh: hỏa ngục và thiên đường. Hỏa ngục là thiêu đời đời, còn thiên đường á thì hưởng phúc đời đời. Sau đó là cái gì cũng không có câu trả lời. Đây đó là một dạng linh hồn được hiểu như một chủ thể bất biến. Nếu ta dùng chữ linh hồn theo nghĩa là dòng chảy của tâm thức tiếp nối sự sống sau khi tắt hơi thở trên một cơ thể, và lên cái kế hoạch để có sự sống ở kiếp sau trong một bào thai, thì rõ ràng ý niệm về linh hồn đó không có gì là sai hết. Nhưng mà các bậc tổ sư của chúng ta không muốn dùng cái chữ linh hồn với chữ thức, bởi vì sợ dân gian hiểu lầm hai khái niệm có hai nội dung khác nhau giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là một, nên tốt nhất là không dùng cái chữ đó, rồi chỉ đổi lại bằng những cái từ như là hương linh để mô tả về cái trạng thái trung gian, như thức thân trung ấm mà một số người vì vướng ái luyến, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, quan trái, hận thù, hay là chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết, là bị lẩn quẩn trong cảnh giới này. Và tính thời gian tồn tại đó dài hay ngắn lệ thuộc vào sự chấp hay là buông xả của con người. Do đó nó không phải là một cái thương hằng bất biến. Đến lúc mà các hương linh nhận diện ra, hiểu được á, thì thoát khỏi ra đi. Do đó chúng ta khi làm lễ cầu siêu đó, đừng nên giải thích rằng là đúng mà 7 tuần thất là các hương linh sẽ được siêu thoát hết. Nói như thế là nói liều. Có hương linh sau khi chết là đi mất tiêu rồi. Mình vẫn làm lễ để an ủi gia đình. Trong qua 7 tuần lễ ta hướng dẫn đạo pháp cho họ để họ cho ta Phật tử. Nhưng cũng có những hương linh đó là một ức chế nào đó làm cho họ không đi. Thì có 7 tuần lễ cho qua của hoan chung gì. Mà khi đã đi thì nó không nhất thiết là phải đi đúng ngày tuần lễ thứ 7, thứ nhất, thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6. Đi bất cứ lúc nào. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm. Cho nên đừng có dùng cái từ thất tuần định nghiệp. Là vì có định nghiệp được phân giải quyết vào cái tuần lễ thứ 7. Chuyện đó không có. Những hiện tượng ma nhập mà các thầy hay sư cô được mời đến để mà điều trị đó không phải lúc nào cũng thành công đâu. Có nhiều con ma lì lợm lắm. Tại vì khi còn sống đó, họ cũng có cái tánh giang hồ đấy, không sợ ai, không thích nghe ai, nên ai nói cũng thèm nghe. Sau khi chết đó, thì cái tâm thức đó được giữ lại với dạng thức năng lượng, nên cái bản tính đó vẫn được ứng xử. Khi mình lại tụng kinh mỗi miệng mà cũng không có ăn chung gì thì đừng có tụng nữa. Thì nếu mà nó ra là trong vòng nửa tiếng nó ra, còn không ra thôi đi về, đừng có làm nhiều hơn, quê. Thì mình tạo một cái khoảng thời gian cho hương linh có thể suy nghĩ lại. Ngày hôm sau, ngày nào đó là chúng ta mời người thân dẫn họ đến tiếp tục điều trị. Nếu mà điều trị một hai lần đó mà hương linh có thể nói bướng lại, tôi không sợ ông có tụng mệt thì thôi, mệt thì nghỉ, thì mình biết rằng là cái uy đức của mình không đủ sức làm cho hương linh bị thuyết phục. Từ đó ta phải thỉnh mời một người có uy đức hơn và dùng giải pháp đối thoại thì độ an toàn nó cao. Chúng tôi thường dùng đối thoại để giúp cho linh thoát ra, mà khi ra rồi đó thì không bám vào những người khác nữa. Còn dùng thần chú hay là các phương pháp thư yếm vân vân đó, thì cái ăn quán giang hồ với hương linh nhiều, và hậu quả mà chúng ta phải chịu lấy ở cuối đời không phải là ít đâu. Cho nên là Phật giáo chúng ta chọn giải pháp giáo dục thần thông, tức là giáo hóa bằng đối thoại như một phép mộc để giúp cho họ thoát ra. Còn không thoát ra thì mình cứ hiểu là mình không có duyên. Mình có thừa nhận rõ giờ tôi đã nỗ lực hết cách rồi, hương linh không có duyên với tôi, cho nên là tôi độ không được. Thôi gia chủ hãy dẫn người thân đến một ngôi chùa khác. Cái đó không có gì là quê. Bác sĩ giỏi nhất cũng phải có những ca bó tay. Nhiều bác sĩ lỗi lạc cũng đôi lúc bị ta gọi là tổ trác á, điều trị bệnh mà chết người. Đó là chuyện thường thôi. Còn thầy tu mà điều trị ma không ra thì có không có gì phải buồn hết chứ. Đức Phật là độ Sa Đạt không được mà. Đức Phật cũng không độ nổi Đề Bà Đạt Đa. Không phải vì Ngài không có phép màu, nhưng mà Ngài nói chân lý quá mức, quá đúng rồi, nhưng mà người kia ta chấp quá, ta không nghe, thì đành là không có tác dụng đó. Thì cái việc mà độ người quá cố cũng như thế. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm. Thì đó, nếu ta hiểu cái niệm linh hồn là một thực thể hay là một dòng chảy tâm thức đó, đang cần đến những nhu cầu chuyển hóa, thì không có gì là sai về phim vật học. Còn nghĩ nó là một cái chủ thể thường hằng bất biến đó, đó là sai. Và hoàn toàn dù gọi nó là linh hồn hay là dòng chảy tâm thức, thức tái sanh, thức tái tục, thì nó không có ngưng hoàn toàn sau khi con người chết. Nó tiếp tục đi vào cái cảnh giới tương thức về nghiệp. Phần 3, quan hệ giữa ý thức với các thức khác. Trong các bài kệ trước, Ngài Thế Thân đã cho chúng ta biết cái mối liên hệ của ý thức với thức chấp ngã, tức thức mặt na. Đó là mặt na đó là nền tảng nương tựa của ý thức. Do có mặt na mà ý thức mới tồn tại và hoạt dụng, đưa các hạt giống của năm giác quan vào bên trong, hay là móc chúng đưa ra bên ngoài để xử lý. Pháp trần được xem là đối tượng của ý thức. Pháp là mọi sự hiện tượng, trần là trần cảnh. Đó là một từ kép, nghĩa của nó là mạnh hơn cái từ đơn lẻ hoặc là pháp hoặc là trần. Khi mà mặt na có mối liên hệ với ý thức trong việc là cung cấp các dữ liệu thông qua sự truyền hoặc là tống, tức là xuất hay là nhập, ý thức mới có điều kiện để nhớ lại các cái dữ liệu đã được nạp vào trong kho tàng của Alaya. Về mặt na là ổ khóa và cánh cửa. Vấn đề được đưa ra, vậy khi mặt na được chuyển trở thành thanh tịnh và Alaya với kết quả là bạch tịnh thức, thì truyền và tống, ổ khóa và cánh cửa mở và đóng không còn nữa, thì các hạt giống lưu xuất và ra vào như vậy nó sẽ bị hỗn loạn hết thì sao? Lúc đó ý thức sẽ hoạt động như thế nào? Câu trả lời của các nhà duy thức học đó, khi mặt na được chuyển thì toàn bộ các khối nhận thức chỉ đơn thuần là nhận thức thôi, chứ không có cái can thiệp của ý thức nữa. Thì các hạt giống nó vẫn được sử dụng bằng chánh niệm, tỉnh thức, vì đó nó không có bị hỗn độn càng khôn, không có rối loạn. Quỹ đạo của đạo đức vẫn được tuân thủ một cách rất là tốt đẹp và không có sai số. Điểm thống nhất căn bản giữa triết học Phật giáo và khoa học hiện đại là ý thức không có tiếp xúc trực tiếp thế giới sự vật, mà chỉ tiếp cận được cái ảnh tượng hay là ảnh tử của năm giác quan đó. Năm giác quan nó có cái hệ thống thần kinh tiếp nhận hình ảnh theo cái cách riêng của nó, và khi đưa lên thần kinh trung ương đó, thì ý thức mới lấy lại cái hình ảnh đó, từ đó nó phản ứng ra một cái loại nhận thức để đánh giá. Cho nên gần như là chúng ta thấy qua đến hai đợt, và nghe cũng phải qua đến hai lần chuyển, và các thức còn lại như là ngửi, nếm, xúc chạm cũng diễn ra theo cái công đoạn tương tự. Và nhờ đương vào cái hoạt dụng thu tiếp các ảnh tượng của năm giác quan, mà ý thức là có được cái nhận thức đó, mà người ta đã chế tạo ra các cái lợi kiến nhìn xa, nhìn gần cho người bị loạn hay là thị lực kém, để giúp cho người đó có thể điều chỉnh ở mức độ khá chuẩn xác về việc thu nạp các ảnh tử, tiệm cận được với hình ảnh thật của mọi sự vật hiện tượng, chứ không bao giờ chúng ta nhìn thấy được sự thật hay là đúng với bản chất của nó. Từ trên bàn, nếu chúng tôi để một cái ly trước mặt và nhìn xuống quý thầy ở bên phía tay phải của chúng tôi, thì phần lớn cơ thể quý thầy cao 1m6 cho đến 1m8 đó, sẽ ngắn hơn cái ly này. Và dây qua bên phía tay trái, quý cô thì còn nhỏ hơn nữa. Thì trên thực tế thì cái ly này nó chỉ bằng một phần mấy chục của cơ thể quý thầy quý cô thôi. Thì tại sao chúng ta lại có một cái nhận thức như thế? Là bởi vì cái hình ảnh của cái ly đó, nó phải là bản thân của nó. Ý thức nó thâu nạp lại từ cái phản ứng nhận thức của con mắt đó. Và tùy theo cái góc độ quan học, vị trí đứng của vật được nhìn trực tiếp, vật được đối chiếu, và chúng ta có cái ảo giác, cái nhận thức một cách tương đối về chúng mà, chứ không có chuẩn được. Và tương tự, nếu quý thầy ở dưới nhìn lên để một cánh tay như thế này, một bàn tay thôi, thì bàn tay quý vị sẽ cao hơn chúng tôi vì hệ vi chiếu gần và xa. Cái đó nó phải đòi hỏi đến sự tưởng tượng. Còn nếu chúng ta có một cái máy chiếu đó, điểm xuất phát nó nhỏ xíu như thế này, một cái luồng điện bắn ra từ máy chiếu này với một cái màn ảnh dài là 10 mét và đứng là khoảng 4 mét chẳng hạn, thì hình của người đó nó phải cao bằng 4 mét. Cho vì con người thực tế được quay từ bộ phim, cao lớn con của phương Tây cũng khoảng thước tám mấy là cùng. Nhưng mà lên màn ảnh rộng 4 mét thì người có chiều cao là 4 mét. Lên màn ảnh rộng 100 mét thì người trong phim sẽ có chiều cao gần 100 mét. Tại bởi vì hình ảnh nó được nhân rộng, cường điệu hóa ra. Và do đó chúng ta chỉ tiếp xúc từ cái hình ảnh của con mắt tiếp nhận ra. Như vậy là bản chất của thực tại. Và bản chất thực tại thì người nào cao 1m8 thì chỉ là 1m8, không thể ra 1m9 hay là tuột xuống còn là 5-6 tấc. Đối với các thức giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, thì sự tiếp xúc của nó đó mang tính liễu biệt. Có nghĩa là giác quan nào thì sự tiếp xúc phải là đối tượng tương thích với nó, và cái tri giác được phát sinh đó, nó cũng mang tính cách biện chứng về nhân quả. Con mắt không thể nghe, lỗ tai không thể thấy, lỗ mũi không thể nghe thấy, cái lưỡi thì không thể nghe thấy. Còn nếu có đó thì đó là một sự cương điệu hoặc là sử dụng sai hiện thực mà vì đã quen rồi chúng ta thấy nó không có vấn đề. Trong ngôn ngữ chúng ta thường có những câu như thế này: tôi thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Vấn đề không phải là một sự vật làm sao thấy. Trong khi đó mình đang đối thoại là mình đang nghe người ta kể mà. Thay vì nói là tôi nghe sự vật này có vẻ có gì đó không ổn, tôi thấy sự vật không ổn. Tại lúc mình lại lấy cái thấy để áp đảo lên cái nghe. Có người thì lấy cái nghe để áp đảo lên cái thấy. Ngôn ngữ thì là lúc mình có thể sử dụng sai tự loại, sai nội dung, sai nội hàm, nhưng vẫn có thể dẫn đến cái kiến thức ở một mức độ tương đối về dẫn đến sự hiểu trong truyền thông. Còn phản ánh đúng bản chất của thực tại thì không. Về tại sao lại có cái sự nhận định đánh giá nó không đúng tính cách điểu biệt của các giác quan, là bởi vì có sự can thiệp của ý thức. Can thiệp đúng thì nhận thức nó lại trở nên chuẩn hơn, sâu sắc hơn, mà can thiệp sai thì trở thành là những cái tưởng tượng. Các thức giác quan không thể nhận biết được chiều sâu về tính chất, giá trị và ý nghĩa của các đối vật của chúng, vì cái giới hạn của hệ thống thần kinh nối kết với các giác quan này. Từ đó khi có sự đồng hành của ý thức đó, thì cái nhìn nó sẽ rõ hơn, cái nghe nó cũng được cụ thể hơn. Một người đang nhìn năm chiêu thì không thể thấy sự vật đang ở trước mặt mình là cái gì một cách rõ ràng. Nhìn năm chiêu là nhìn sao? Ý thức nó đang dẫn người đó du hành về một cái nỗi buồn, có mặt về một mối lo, hay là gắn kết ẩn náu sau cái nỗi sợ hãi nào đó. Thì con mắt á thì vẫn nhìn thấy, nhưng mà chỉ thấy một cách lờ mờ chung chung vậy thôi, là một cảnh vật, là một khối, chứ không có thể hiện rõ cái thấy đó thuộc về cái gì. Được khi ý thức chánh niệm có mặt, sự tập trung con người xoay quanh một đối vật nhất định nào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Trong giao thông đó thì phải nhìn thấy rõ từng đối vật, từng phương tiện để chúng ta không bị tai nạn. Còn trong xiếc đó thì người ta được huấn luyện ngược lại, là không nên thấy cái cụ thể mà thấy cái chung chung. Ví dụ đang lăn bánh xe trên một sợi dây thừng, mà nếu thấy đó là một sợi dây thừng thì chúng ta không chạy được, chúng ta sẽ ngã vì nỗi sợ hãi. Khoảng cách treo sợi dây thừng đến cái nơi mà khán giả xem nó có thể là 10 mét. Nếu ta thấy khoảng cách đó là 10 mét thì ta dễ dàng bị rơi hơn, và thấy sợi dây thừng giống như là một cái mặt phẳng nào đó thôi, chung nhất. Đó là nghệ thuật thực tập. Và dần già rồi đó thì ở bất cứ một không gian nào, ánh sáng có đầy đủ hay không, người ta vẫn có thể điều khiển phương tiện xe trên một sợi dây rất an toàn, là bởi vì có sự đồng hành của ý thức theo một chủ đích để phục vụ cho các giác quan cụ thể nào đó. Nên khi các giác quan mà không có ý thức đồng hành đó, thì hoạt động của chúng trở nên mờ nhạt, mất năng lực, mất hiệu quả. Và chính vì thế mà trong các kinh từ Bali cho đến Đại Thừa, Đức Phật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chánh niệm, tức là giữ ý thức một cách trung thành với thân trong một không gian với một cái hệ quy chiếu thời gian nhất định, thì hiệu suất công việc sẽ đạt được cao. Các rủi ro trong lao động, các tai nạn, sự cố đó hầu như được khắc phục một cách khá đáng kể. Đó là nói đến tình huống có sự hợp tác giữa thức và các thức giác quan khác. Trong tình huống năm thức giác quan không hợp tác vì mệt mỏi quá, đến lúc phải ngủ mắt nó nhắm lại, lỗ tai không còn muốn nghe, lỗ mũi lưỡi không còn ngửi mùi và nếm vị, thân cũng không có bận tâm đến sự xúc chạm gì nữa hết, chỉ có hít thở không khí để hồi phục sức khỏe sau một ngày làm việc, thì ý thức vẫn tiếp tục hoạt động. Và lúc ấy nó sử dụng các cái dữ liệu, các ảnh tử của các giác quan để có những cái hoạt dụng trong trong giấc mơ. Và ngay cả trong tình huống giấc mơ không diễn ra đó, thì ý thức không chết đi, chỉ tạm thời ngưng hoạt động thôi. Phần 4, đối tượng của nhận thức. Ý thức có một ngoại duyên đối tượng nhận thức khá rộng, bao gồm cả ba loại cảnh: tánh cảnh, đế chất cảnh và độc ảnh cảnh. Thứ nhất là tánh cảnh, có thể hiểu nôm na là cảnh chính nó, sự vật chính nó, hay là vật tự thân. Được thể hiện rõ qua ba hoạt dụng: thể, tướng và dụng. Tức là các sự vật nó có cái bản chất, có tướng trạng, có ứng dụng. Hầu như cái gì nó cũng phải có ba phương diện này hết á. Ví dụ đây là một cái ly. Thể của nó là để chúng ta có thể nhìn thấy được. Tướng của nó là một cái hình tròn màu trắng và điểm bằng những cái hoa có màu hồng. Và dụng của nó là để phục vụ cho việc uống nước. Hay là mình đựng một cái gì đó trong đó. Và hầu như đó là mỗi sự vật khi chưa có bất kỳ một cái tác động nhận thức đánh giá nào đúng hay là sai về bản thân của nó, thì vật đó được gọi là vật chính nó. Vật chính nó thì khác với cái vật được chúng ta dán nhãn, định danh, mặc định, truyền thông, kể về nhau, đánh giá về. Rồi lúc đó chúng ta đã đính kèm theo các thái độ cảm xúc, khuynh hướng, lựa chọn. Và do vậy hầu như việc phản ánh của chúng ta về nó không còn chuẩn xác nữa. Thì ý thức vẫn có thể tiếp xúc với tánh cảnh. Các luận sư duy thức học đưa ra hai nhóm loại về tánh cảnh để chúng ta dễ hình dung. Vô bản chất tánh cảnh, hiểu chung như là các ảnh tượng từ năm giác quan. Ví dụ như là mình nhìn thấy màu sắc, nghe âm thanh, thì ý thức chúng ta không phải là tiếp xúc trực tiếp với chúng, mà thông qua các ảnh tử đó để chúng ta có cái nhận thức theo cái mặc định, danh tánh và việc truyền thông đó, làm cho chúng ta hiểu với nhau. Ta có thể dùng các cái khái niệm hiện đại để nói về chúng cho dễ hiểu. Khi mình tạo ra một cái khuôn, trước nhất ta phải làm cái phôi. Phôi khuôn đó có thể là bằng composite hay là bằng thạch cao. Thì đầu tiên là ta phải sáng tạo ra một cái vật mẫu Và từ cái vật mẫu đó đó, chúng ta làm âm bản của nó, và lấy cái âm bản này để chế ra những cái bản chính về sau này. Cái phôi hay cái khuôn đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái khác. Thì tánh cảnh đó, cái phôi về sự vật, nhờ đó chúng ta mới có nhận thức đánh giá thông qua các giác quan. B, hữu bản chất tánh cảnh là cảnh thật của giác quan. Cái này giác quan thì chúng ta thấy rõ rồi là vật chính đó, còn có những vật ảnh tượng được đánh giá lại, cái đó là gọi là vô bản chất tánh cảnh. Và dùng ngôn ngữ của ngành kiến trúc đó, ta có thể hiểu đó là bản chất về sự vật được làm từ phôi hay là từ khuôn. Và phôi và khuôn đây để được hiểu là chủng tử của chúng. Mỗi một sự vật đó thì được tạo ra bằng các chủng tử của nó, các nguyên tử, các phân tử, vân vân. Nên là dầu có phân thành hai loại vô bản chất hay là hữu bản chất tánh cảnh đó, thì mình phải hiểu chung là vật tự thân. Vật tự thân đó, thì nó giúp cho mình có cái đánh giá từ đó là chuẩn xác hơn. Chứ còn mà thông qua một cái phản ánh tấm gương lăng kính mô tả lại của người khác đó, thì hầu như nó không còn là tánh cảnh nữa. Đối tượng nhận thức hai, đế chất cảnh, có thể hiểu nôm na như là sự vật nó có một cái phần gì đó liên đến đến bản chất của vật chính nó, nhưng lại không phải là bản thân của vật chính nó. Hay là một cái khác là nó gần với tánh cảnh, là sự kiện thật, sự vật thật, nhưng không phải là sự vật đó. Nói một cách nôm na hơn đó, đế chất cảnh mang theo, đều theo, quẩy theo nó bất cứ những cái tính chất gì gần với thực tại nhưng mà chưa phải là bản chất của thực tại, hay là nó có hơi hám của thực tại bản chất nhưng chưa thực tế, khác với bản chất thật. Và ở đây các nhà duy tức học cũng phân ra làm hai nhóm: nhóm chân đế chất và nhóm tợ đế chất. Chân đế chất cảnh tức là những sự vật, những cảnh nó có bản chất thật, nó liên hệ đến cái hơi hám gần như là thật. Và được lý giải thế này: khi thức mạt na bám vào kiến phần, tức chủ thể nhận thức của A-lại-da, thì cái tướng phần, tức là đối tượng nhận thức đó được gọi là có liên đế thật, nó có cái hơi ám thật. Trong khi tợ đế chất thì được hiểu nôm na đó là những cái ý niệm được chúng ta thiết lập từ một con người thật. Con người thật đó là con người thật mang tính lý tưởng đó. Từ như vậy đi tìm người thật lý tưởng đó trong cuộc đời hầu như không có, mang hơi hám là đế chất, còn tợ là gần giống với nhưng không phải. Ví dụ như ta có khái niệm đi tìm người trong mộng. Người trong mộng ở đây không phải là người không có thật, mà là cái người mình đặt quá nhiều tiêu chí lý tưởng về người đó. Chẳng hạn nếu là chồng của tôi phải quan chức chính phủ cao cấp, đẹp trai, cao, ga lăng, rồi biết ứng xử, giao tiếp giỏi, về già biết làm nhà bếp, mình đưa ra quá trời. Cái đó thì mình có thể hình dung được là bằng cách này bên kia, nhưng mà trên thực tế là không tìm ra được ông như thế. ý niệm về người đó là có thật, nhưng thực tế về người đó là không có thật, chỉ gần giống vế. Ông được cái này thì mất cái khác, ông được cái khác thì mất cái kia. Nên là chị em phụ nữ nào mà mang cái tâm trạng đó là ở giá. Còn các ni cô đó thì không phải là đặt kỳ vọng cao vì không thèm, không màng đến những cái hình ảnh tợ đế chất, thậm chí là chân đế chất cũng không muốn nữa. Cho nên thoát khỏi cái hình ảnh bị ám ảnh ở trong tâm. Nhiều người mến người khác chỉ vì một nụ cười tươi, một cái má nũng nịu đồng tiền, một cái chiếc răng khểnh, một cái giọng nói ngọt ngào, tướng đi đẹp đó. Và hình dung rằng là tất cả cái gì còn lại của người đó cũng đều đẹp hết. Tức là ta mang cái hơi hám của một người đẹp, nhưng thực tế là khác người đẹp hoàn toàn. Và khi cưới người đó về rồi, ta ôm cả cuộc đời của người đó, khổ vô cùng. Cho nên là ai sống với cảm xúc nhiều đó thì hầu như là gắn với cái tợ đế chất. Còn ai là sống cảm tình, tức là bớt hơn cái cảm xúc một chút, thì là chân đế chất. Dù là tợ đế chất hay chân đế chất thì cái đó cũng là hình ảnh gần giống với, chứ không phải là bản thân của tánh cảnh con người thật. Tức là ta phải tu tập về chân như để nhìn rõ được bản chất của từng con người ở mức độ tương đối chuẩn xác, thì chúng ta tránh được những cái tình trạng là trong mộng rốt cuộc rồi khổ đau. Đối tượng ba là đọc ảnh cảnh. Có thể hiểu đôm na là những cái hình ảnh đơn thuần. Ví dụ người dịch đó là ảnh tượng đơn độc, thực ra nó không phải là đơn độc mà là đơn thuần hình ảnh đó. Hay là chỉ có hình ảnh đó, chứ nó không có gắn liền gì đến cái sự xuất phát hiện khởi từ chủng tử của nó, tức là không có gốc. Thì trong tình huống này cũng được chia làm hai nhóm: a, hữu bản chất đọc ảnh cảnh, tức là chúng ta nương vào các dữ liệu ảnh tưởng của năm giác quan tạo ra các ảnh tượng, để theo đó rồi có nhận thức đánh giá về chúng. Cái này đó được áp dụng ở trong các ngành nghề, các lĩnh vực, từ tôn giáo, triết học, nghệ thuật, văn hóa, văn học. Ai sử dụng được nó theo công thức tốt, có phương pháp, có chủ đích, có tư duy, có sáng tạo đó, thì cái đó có thể đóng góp phát minh rất là nhiều thứ ấn tượng, có giá trị để đề. Nhưng mà áp dụng sai lầm đó thì dẫn đến những cái tình trạng không ra cái gì hết, rất là nguy hại. Cái ngành bùng nổ thông tin đã mang lại phước báo như là một cộng nghiệp mới cho con người cận hiện đại. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều kỹ sư và những thiên tài về vi tính tạo ra các cái loại virus để đi phá hủy các hệ thống được xác lập, chỉ vì một lý do đơn giản là thỏa mãn cái kiến thức của mình thôi. Mà tác hại và những hậu quả tiêu cực của nó ảnh hưởng có thể đến vài chục năm. Ví dụ như tấn công một cái ngân hàng, toàn bộ số tài khoản của người gỡ vào mất hết, thì biết đâu mà đi trả tiền cho người. Một vài ngân hàng lớn nó bị hủy rồi. FBI của Hoa Kỳ, nơi mà lưu trữ không biết bao nhiêu là dữ liệu tình báo, không chỉ của người Hoa Kỳ mà của rất nhiều người được họ quan tâm, thỉnh thoảng bị tấn công, mất đi biết bao nhiêu dữ liệu. Thế đó là một cái tư duy phá hoại. Tức là nương vào các cái dữ liệu thật, rồi sáng kiến ra những cái tiêu cực hoặc là tích cực. B, vô bản chất độc ảnh cảnh, tức là tưởng tượng ra những thứ là không có thật. Nó chỉ tồn tại với hình thức là các khái niệm, các ý niệm, các tư duy thôi. Và hiện thực là một cái gì đó xa về và không có có rút ngắn lại được, tiếp cận được và trở thành được. Chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ đến các sự vật như lông rùa, sừng thỏ, hoa đơm đốm, quán nước, vân vân. Hầu như là những này nó chỉ có ý niệm. Ý niệm thì ta có thể sáng tạo, đặt danh, định nghĩa nó bất cứ cái gì chúng ta muốn cũng được hết á. Nhưng mà sự vật thật thì không có trong đó. Đâu có rùa nào có lông, đâu có thỏ nào có sừng. Có thể trong tương lai đó, người ta làm biến đổi gen, cấy một con trâu vào, biến đổi gen vào trong một con thỏ, sừng trâu nó to quá làm cho con thỏ cũng vú hai cái sừng lên thì quả mai. Cũng giống như một trái bí đao mới vào kỷ lục thế giới tuần vừa rồi, nặng 500 kg, trái bí đao đấy, đến gần 10 mét đường kính. Đó là do biến đổi gen. Trước đây khi mình nói rằng là trái bí đao 500 kg, ta nói là nó láo, nó dốc, nó khoác rồi. Tại vì đó là những cái có trong ý niệm nhưng mà không có trong hiện thực. Nhưng mà rồi cái công nghệ biến đổi gen sẽ làm cho những cái không có trong hiện thực dần dà ở một mức độ tương đối có mặt trong hiện thực. Và từ đó cái ngành khoa học viễn tưởng đó, nó là một cái tiền đề để giúp cho các nhà khám phá tư duy đó suy nghĩ thêm, để có thể tạo ra những cái gì đó mới ở trong trong tương lai. Tối hôm qua chúng tôi mới xem một bộ phim khoa học giả tưởng nói về việc biến đổi gen trên con người. Một người mẹ da đen sinh ra một đứa con hoàn toàn da trắng, và cậu bé này đó từ lúc mới lọt lòng đó có một cái gương mặt giống như một ông già 90. 7 năm sau đó thì anh ta lớn lên cũng giống như là những cái chú bé khác, mà râu tóc bạc phơ, da nhăn, mọi thứ đi tướng lùm khum ấy. Cho nên khi ông đi tới đâu người ta kêu bằng ông không à, người ta dành cho cái chỗ trịnh trọng ấy. Thì có nhiều bà quá vợ, người quá chồng hả, bà quá chồng thì thấy ông già thì sao có vẻ nhìn bảnh trai quá, cho nên lại là quen. Mà cậu ta mới có 7-8 tuổi. Trong khi đó có một cô bé cũng đồng lứa nhóm tuổi, có trực quan mạnh và biết rõ đây không phải là một ông già, là một cậu bé mang thân một ông già thôi. Nên cô ta đem lòng thương, rồi cô ta mới rủ cái ông già non này nè vào một cái giường có cái mền che lại đó để hung. Giả tưởng mà. Thì cô bé mới nói với ông ta thế này: tôi biết rằng là ông á không phải là một ông đúng theo cái tuổi của người lớn, mà chỉ là một người bằng tuổi tôi thôi, cho nên tôi rất là quý ông. Và cô ta kế tiếp là: ngày hôm qua tôi thấy là mẹ tôi được một người đàn ông thương hung vào trong trong miệng, trong má đó, làm cho má ửng hồng, cho nên tôi muốn làm điều đó. Thì hai người chuẩn bị làm á, thì bà nội của cô bé đó đi tìm cô bé và phát hiện hai người và chửi cho ông ta một trận đã đời, nói ông già mà mất lết. Nó có những cái tiếu lâm vậy mà để cho câu chuyện được hấp dẫn. Rồi dần dà ông ta lớn lên, đi vào các quán bar, những cái chỗ ăn chơi thì gặp tới đâu người ta cũng kêu bằng ông không. Nhưng mà khi càng lớn lên á thì anh ta càng trẻ lại. Cái đó là điều mà giả tưởng mà. Đến cái tuổi 40 trở đi thì bắt đầu anh ta trở thành là nhỏ lại. Đến tuổi 40 là anh cao đâu thước 8, thước 9. không còn da nhăn tóc bạc rồi lụm khụm mệt mỏi lừ khừ nữa, mà trở thành như là một tráng sĩ. Anh sống với cái vai trò tráng sĩ đó được vài năm, sau đó nó qua khỏi cái chu kỳ đó, bắt đầu trở thành là cái người bị biến đổi gen tiếp tục lùn lại, cứ mỗi một năm ta lùn lại, và đâu khoảng chừng chưa đầy 10 năm sau đó thì anh ta trở thành là một cậu bé có được 2 tấc ra và mất hết toàn bộ các cái dữ liệu của bộ não. Cái người tình là cái cô bé mà 7 tuổi đó mà gắn kết với cuộc đời của anh ta mấy chục năm, nhưng mà khi bị biến đổi gen lùn trở lại đó, rồi đến lúc mà mất á thì anh ta là mất ký ức và không còn nhớ. Trong đó cô ta vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn sống chung chăm sóc như một người bà lo cho một người cháu. Đó là một cái phim khoa học giả tưởng. Và có thể trong tương lai 100 năm sau, 50 năm sau cũng có thể, do vì con người lạm dụng vào công nghệ gen di truyền nè, rồi tế bào gốc, rồi cấy, rồi biến, rồi này nó có thể dẫn đến những tình trạng tương tự thì cũng chưa ai biết được. Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta những thứ đó. Những thứ đó đâu có thật đâu, nhưng mà ta vẫn nghĩ ra được. Và ở đây đó, là tác giả có thể là muốn nói đến cái chuyện là trong sanh tử luân hồi đó, khi chúng ta làm cha, khi chúng ta làm con, lúc mà cậu ấy 7 tuổi đó, thì cô bé này dùng cái từ trong ngôn ngữ gốc và bản dịch đó là cháu và ông. Rồi khi mà cậu ta nhỏ lại thành nhỏ thì bà kia phải xưng bả là bà và cậu này là cháu. Vậy thôi. Rất là ấn tượng và cũng rất là triết lý. Tất cả những cái hình ảnh như là Thượng Đế, ban phước, giáng họa, thần tài, thổ địa, mẹ sanh, mẹ độ, những ý niệm về thần linh đó, có vai trò thưởng phạt can thiệp vào đời sống con người đó, nó đều thuộc về vô bản chất độc ảnh cảnh. Tức là con người có thể nghĩ ra được mà thực tế không có. Và con người dựa vào các hình ảnh tạo dựng không có bản chất đó để quy định về chân lý, rồi quy chiếu đạo đức, luật pháp, vân vân. Cho nên tạo ra biết bao nhiêu điều nỗi khổ niềm đau, tối thiểu là nỗi sợ hãi của con người.